Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, 13 tháng 8, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, sẽ có một xã hội từng qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề trước thảm trạng chiến tranh tại Syria, đặc biệt tại thành Aleppo. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Châu trình bày tin tức.
Vatican, trưa ngày 11 tháng 8 vừa qua, 21 người tị nạn Syria đã được mời dùng bữa trưa với Đức Thánh Cha Francisco tại nhà trọ Thánh Marta ở Vatican. Phòng báo chí tòa thánh cho biết những người Syria tị nạn này hiện sống tại Roma và được cộng đồng Thánh Egidio giúp đỡ. Đây là những gia đình được đến Italia sau cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại trại tị nạn ở đảo Lesbos thuộc Hy Lạp. Nhóm đầu tiên đi chung chuyến bay với Đức Thánh Cha về Roma ngày 16 tháng 4 năm nay. Nhóm thứ hai đến đây vào trung tuần tháng 6 vừa qua. Những người lớn cũng như trẻ em tị nạn đã có dịp nói chuyện với Đức Thánh Cha về khởi đầu cuộc sống của họ ở Italia. Các trẻ em đã tặng Ngài những bức họa do các em vẽ, và Ngài tặng các em các đồ chơi và những món quà khác. Hiện diện cùng với Đức Thánh Cha trong buổi tiếp những người tị nạn Syria, có Đức Tổng giám mục Angelo Becciu, phụ tá của vụ khanh tòa thánh, giáo sư Andrea Riccardi, sáng lập cộng đồng Thánh Egidio, và ông Domenico Gianni, chỉ huy trưởng đoàn hiến binh Vatican, cùng với hai hiến binh đã cộng tác vào việc đưa gia đình Syria tị nạn từ đảo Lesbos về Italia.
Beirut, Đức cha Giorgio Abukazen, đại diện tông tòa giáo phận Aleppo của Công giáo Latin bên Syria, hy vọng có giải pháp ngoại giao cho chiến cuộc tại nước này. Đức cha Abukazen bị kẹt trong những ngày vừa qua tại Beirut, thủ đô Liban, vì các đường dẫn đến thành Aleppo bị kẹt. Nay tình thế có vẻ khả quan hơn, và Ngài chuẩn tìm đường trở về nhiệm sở. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News, truyền đi hôm 11 tháng 8 vừa qua, Đức cha Abukazen dòng Francisco nói rằng, người ta hy vọng là đường đối thoại ngoại giao sẽ chiếm ưu thế, và cuộc gặp gỡ mới đây giữa Tổng thống Putin của Nga với Tổng thống Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ có thể góp phần giải tỏa tình hình. Nếu Thổ Nhĩ Kỳ đóng biên giới, thì phần lớn vấn đề của Syria có thể được giải quyết vì các phiến quân thánh chiến Hồi giáo sẽ bị thiếu giò khí đạn dược và các nguồn cung cấp khác. Đức cha Abukazen cũng cảm ơn Đức Thánh Cha vì Ngài tiếp tục cầu nguyện cho Syria và nhắc nhở thế giới quan tâm đến các nạn nhân chiến tranh ở nước này. Các tín hữu Kitô và Hồi giáo cảm ơn Ngài và họ nói rằng, sở dĩ tình hình còn đứng vững và các biến cố dồn dập ở Syria chưa xảy tới, đó cũng là nhờ sự can thiệp và lời cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng. Đức cha cho biết, ta có cảm tưởng cuộc chiến hiện nay ở Aleppo sẽ là mẹ của các cuộc chiến, phe nào thắng tại đây sẽ thắng trọn tại Syria. Một nửa thành Aleppo nằm trong tay các nhóm gọi là phiến quân, nhưng trong thực tế, phần lớn các nhóm này là các lực lượng thánh chiến Hồi giáo, nhà nước Hồi giáo IS, các phong trào Hồi giáo cực đoan như mặt trận Al-Nusra, thân lực lượng khủng bố Al-Qaeda. Nhiều võ khí các nhóm phiến quân này sử dụng là do các nước Tây Phương, các nước vùng vịnh và Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp, với mục đích lật đổ chế độ của Tổng thống Al-Assad ở Syria.
Hồng Kông, khoảng 300 bạn trẻ Á Châu đang tham dự cuộc gặp gỡ do tu viện TC tổ chức tại Hồng Kông từ ngày 10 đến 14 tháng 8 này với chủ đề Lòng can đảm từ bi thương xót. các bạn trẻ đến từ Hồng Kông, Macau, Trung Quốc, Đài Loan, Nam Hàn và Nhật Bản. Từ Trung Quốc, các bạn trẻ đến từ Quảng Đông, Hà Bắc và Bắc Kinh. Họ sinh hoạt tại trung tâm Minfai của Caritas. Theo ban tổ chức, cuộc gặp gỡ có mục đích giúp các bạn trẻ đào sâu sự hiệp thông với Thiên Chúa qua kinh nghiệm bản thân và cộng đoàn, thánh ca, thinh lặng, tái khám phá ý nghĩa cuộc sống qua những suy tư và chia sẻ với người khác. Để khơi dậy niềm can đảm từ bi thương xót, các bạn trẻ đã được đề nghị suy tư và trao đổi về 5 điểm. Trước tiên là phó thác bản thân cho Chúa là chính lòng thương xót. Tiếp đến là liên tục tha thứ. Thứ ba là gần gũi với người ở trong tình trạng khó khăn, một mình hoặc là cùng với người khác. Thứ tư là phổ biến lòng thương xót trên bình diện xã hội. Sau cùng là lòng thương xót với mọi loài thọ tạo. Qua những con đường đó, các bạn trẻ được giúp đỡ để trở thành những người mang hòa bình và niềm tín thác vào trong cuộc sống hàng ngày của mình. Từ hơn 30 năm nay, vào dịp cuối năm, tu viện Đại kết Teze bên Pháp vẫn tổ chức các cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô Âu Châu với sự tham dự của khoảng 30.000 người. Ngoài ra, các tu huynh cũng tổ chức các cuộc gặp gỡ cho giới trẻ tại các đại lục khác nhau.
Bogota, Đức Hồng Y Ruben Salazar Gomez, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Bogota, lên án chủ trương áp đặt ý thức hệ gender, dê giống, tại học đường vì nó hủy hoại xã hội. Những người chủ trương lý thuyết gender cho rằng sự khác biệt nam nữ chỉ là do giáo dục, văn hóa, phong tục và thành kiến mà ra. Vì thế, để cổ võ sự bình đẳng nam nữ, cần phổ biến lý thuyết dê giống. Lý thuyết này được sự cổ võ và tài trợ mạnh mẽ của nhiều tổ chức quốc tế, kể cả Liên Hiệp Quốc. Bộ Giáo dục Colombia mới đây đã ra lệnh duyệt lại các sách giáo khoa cho phù hợp với lý thuyết dê giống. Đức Hồng Y Salazar tuyên bố trong các cuộc họp báo hôm 9 tháng 8 vừa qua rằng chúng tôi phủ nhận sự cổ võ ý thức hệ gender trong nền giáo dục quốc gia. Nó hủy hoại con người, tước bỏ khỏi nội dung cơ bản là sự bổ túc cho nhau giữa người nam và người nữ. Đức Hồng Y Salazar tái khẳng định lập trường của giáo hội công giáo, tôn trọng mọi người với những xu hướng tính dục khác nhau. Tuy nhiên, quyền của cá nhân không thể chống lại các quyền của cộng đoàn. Cần phải tôn trọng mọi người, nhưng không được áp đặt một ý thức hệ nào. Từ đó, Đức Hồng Y kêu gọi nâng đỡ các gia đình nhiều hơn, vì đây là tế bào của đời sống xã hội.
Trong những ngày trước đây, Hội đồng Giám mục Colombia đã công bố một thông cáo về vấn đề duyệt lại các sách giáo khoa, trong đó các vị lấy làm tiếc vì Bộ Giáo dục Quốc gia đang cổ võ ý thức hệ gender trong xã hội và bóp méo định nghĩa về gia đình được xác định trong hiến pháp. Thái độ như thế chống lại gia đình như định chế cơ bản của xã hội, chống lại sự tự trị về giáo dục của các trường học, đi ngược với tôn giáo, chống lại quyền của các phụ huynh chọn lựa loại giáo dục cho con cái, đồng thời cũng chống lại tự do lương tâm. Hôm 10 tháng 8 vừa qua, nhiều cuộc biểu tình đã được tổ chức tại Colombia để chống lại chủ trương của Bộ Giáo dục nước này, cổ võ lý thuyết gender về giống. Cuộc biểu tình trước trụ sở Bộ Giáo dục đã thu hút rất nhiều người. Giáo hội Công giáo Colombia kêu gọi chính phủ hãy nghe tiếng nói của hàng triệu người không phân biệt tín ngưỡng đang biểu tình ở các nơi trong nước chống lại sự áp đặt ý thức hệ gender.
Jerusalem, Đức Tổng giám mục Pierre Battista Pizzaballa, tân giám quản tông tòa thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, bác bỏ tin đồn về việc phân chia lãnh thổ của tòa thượng phụ này. Tòa thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem bao gồm khoảng 160.000 tín hữu Công giáo Latin tại Israel, Palestine, Jordani và đảo Chipro. Trong thời gian qua, có những tin đồn về việc phân chia giáo phận đặc biệt này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức Kaena truyền đi hôm 10 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng giám mục Pizzaballa, dòng Francisco, nói rằng, giáo phận này quả là lớn, nhưng chúng ta không phải chỉ để ý đến khía cạnh địa lý, nhưng còn phải nhìn toàn bộ. Không có một giải pháp hoàn hảo, nhưng cho đến nay, thánh địa vẫn luôn luôn hiệp nhất và sẽ tiếp tục như vậy. Đức Tổng Giám mục Bizambala cũng nói rằng không nên chờ đợi việc bổ nhiệm các giám mục mới. Trong thời gian qua, có những linh mục và giáo hữu Palestine than phiền rằng sao hai vị thượng phụ Jerusalem, người Palestine và Jordani, nay tòa thánh lại bổ nhiệm một người Italia làm thượng phụ, thay vì bổ nhiệm người bản xứ. Đức Tổng Giám mục Pizambala sẽ thụ phong giám mục vào ngày 10 tháng 9 tới đây. Ngài trả lời rằng, tôi không thể mong đợi được tất cả mọi người hiểu, nhưng sau những phản ứng đầu tiên, tình trạng đang có phần lắng dịu. Tôi không thay thế các vị thượng phụ, nhưng chỉ đảm nhận chức vụ này trong một thời gian, trong tư cách là giám quản tông tòa mà thôi. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và thầy mong muốn biết bao cho lửa ấy cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo cho các con không phải thế đâu, nhưng thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba. Cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha. Mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ. Mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng.
Đoạn tin mừng chúng ta nghe trong ngày Chủ nhật thứ 20 gồm có hai phần và cả hai đều bắt đầu bằng những câu nói thật mạnh mẽ, gây ngạc nhiên và có thể gây sốc cho chúng ta. Thầy đến để đem lửa xuống thế gian. Các con tưởng thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con, không phải thế, nhưng thầy đến để đem sự chia rẽ. Tuy thế, đó là những lời khẳng định sứ mạng của Chúa Giêsu là thanh tẩy thế gian, là cứu độ trần gian và đưa con người vào đường ngay nẻo chính để sống trong hòa bình đích thực. Lửa ở trong Thánh Kinh có nhiều ý nghĩa: lửa thanh luyện, lửa thần khí, lửa tình yêu. Trong ngữ cảnh của đoạn tin mừng hôm nay, lửa có thể là lửa thanh lọc, lửa của phán xét. Chúa Giêsu khẳng định Ngài đến để ném lửa vào trần gian. Thật vậy, trong đoạn tin mừng chúng ta nghe Chủ nhật tuần trước nói về việc tỉnh thức để chờ Chúa đến, và tiếp theo hôm nay Chúa dùng hình ảnh lửa để nói về sự thanh luyện. Ngài mong cho sự thanh luyện này sớm hoàn thành. Cuộc thanh luyện trần gian có liên quan với sự thương khó và cái chết của Chúa Giêsu đã được Ngài ám chỉ trong phép rửa Ngài sẽ chịu. Chúa Giêsu đến để cứu độ trần gian, và Ngài biết thế gian phải được thanh tẩy để được cứu độ, để cùng đi vào vinh quang với Ngài. Lửa của Chúa Giêsu đem vào trần gian còn là lửa của thần khí soi sáng, thêm sức cho các tín hữu, và lửa của Chúa cũng là lửa tình yêu, sưởi ấm nhân loại tội lỗi, thiếu yêu thương và lòng thương xót. Thầy đến để đem sự chia rẽ. Thoạt nghe rất khó hiểu. Lời ca mừng của thiên thần trong đêm Giáng sinh của hoàng tử an bình, đấng mang bình an cho nhân loại, sao lại mang chia rẽ, nhất là giữa các người trong gia đình với nhau? Thật ra Chúa Giêsu đặt chúng ta trước những thử thách chọn lựa. Sứ mạng của Ngài là cứu độ, là mang bình an, và đó là bình an đích thực. Bình an như Ngài nói, không như bình an của thế gian ban tặng. Bình an của Ngài đòi phải có sự cố gắng, chiến đấu, một cuộc chiến quyết liệt, có khi vấp phải sự chống đối của cả những người thân. Cuộc đời của chính Chúa Giêsu đã cho thấy những chống đối Ngài đã gặp từ người Do Thái đồng hương, sự hiểu lầm từ người thân và họ đã chống đối Ngài cho đến cuộc thương khó và cái chết của Ngài. Chúa Giêsu không dạy chia rẽ, nhưng để theo lời Chúa dạy, đôi khi chúng ta phải chấp nhận sự ghét bỏ, chê cười của những người không đón nhận giáo huấn của Chúa. Ngày nay giáo hội Công giáo bị nhiều thế lực thù ghét. Nhiều người dựa vào những chiêu bài bao dung cho một nhóm nhỏ nào đó để loại trừ, lên án giáo hội, vì giáo hội luôn trung thành với tin mừng của Chúa. Giáo hội bị cô lập vì chân lý mà giáo hội rao giảng, chứ không phải vì giáo hội làm những điều sai trái. Thế gian nhiều khi không thích những điều chân chính ngay thẳng, mà chỉ thích những gì dễ dãi, phù hợp với những mong muốn của mình. Đó cũng là sứ mạng ngôn sứ của giáo hội. Giáo hội phải có sứ mạng giảng dạy sự thật, cho dù bị ghét bỏ và bách hại. Lịch sử giáo hội đã cho thấy rõ điều này. Lời Chúa hôm nay một lần nữa giúp chúng ta xét lại thái độ sống tin mừng của mình. Chúng ta có sẵn sàng đón nhận những giáo huấn, chân lý, dù là phải chấp nhận những thua thiệt hơn người đời, dù là có khi bị chống đối hay xa cách. Chúng ta có dám là ngôn sứ nói lời sự thật, vạch trần giả dối, lên án bất công? Xin lửa nóng của Chúa Giêsu đốt nóng tâm hồn chúng ta, thôi thúc và thêm sức để chúng ta trở nên những ngôn sứ nói lời chân lý và là sứ giả của lòng xót thương.
Sau đây kính mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Quý vị thính giả, vẫn như các tuần qua, số người vượt biển để vào Âu Châu vẫn gia tăng, đặc biệt là khi thời tiết mùa hè thuận lợi cho những cuộc vượt biển như thế. Khi con số người vượt biển gia tăng, thì dẫn đến số người bị rủi ro tai nạn, thiệt mạng tại các vùng biển cũng gia tăng. Ngày 9 tháng 8 vừa qua, Tổ chức Quốc tế về Di dân đã đưa ra con số thống kê số người nhập cư bị chết ở biển Địa Trung Hải. Từ tháng 1 đến nay, đã có hơn 3.000 nạn nhân. Phần lớn các nạn nhân bị chết tại các tuyến đường dọc bờ biển Italia. Hơn 2.700 người đã chết khi cố gắng đến các bờ biển của Italia, trong tổng số hơn 3.000 nạn nhân thiệt mạng tại Địa Trung Hải. Con số này gia tăng so với cùng kỳ năm ngoái và tăng gấp 2 lần so với năm 2014. Địa Trung Hải được xác định như là mồ chôn của những người thất vọng, những người trốn chạy chiến tranh, bách hại và nghèo đói. Thống kê cho thấy có 263.000 người vượt biển, 100.000 đến Italia và 160.000 đến Hy Lạp. Số đông trong các nạn nhân này đến từ Syria, Afghanistan và Iraq. Còn số người vượt biển đã chứng minh là những chuyến đi hy vọng này không dừng lại. Và các vụ buôn người cũng thế, đặc biệt là trong mùa hè, số người vượt biển luôn đông đảo. Con đường từ Bắc Phi đến Italia là con đường nguy hiểm nhất, với Libya hiện đang ở ngoài vòng kiểm soát.
Thứ ba, ngày 9 tháng 8 vừa qua cũng là ngày quốc tế các thổ dân trên thế giới. Năm 1994, Liên Hiệp Quốc đã thành lập ngày này và ấn định nó sẽ được tổ chức vào ngày 9 tháng 8 hàng năm, để kỷ niệm khóa họp đầu tiên vào năm 1982 của Liên Hợp Quốc về các thổ dân. Ngày quốc tế các thổ dân trên thế giới năm nay được dành cho quyền được giáo dục. Quyền được giáo dục của các thổ dân được bảo vệ do tuyên ngôn của Liên Hợp Quốc về quyền của thổ dân. Thổ dân có quyền thành lập và kiểm soát hệ thống giáo dục và các cơ sở giáo dục bằng ngôn ngữ của họ, trong cách thức văn hóa thích hợp với phương pháp dạy và học của họ. Nhiều tổ chức nhân quyền khác cũng đề cập đến quyền này. Tuy nhiên, phần lớn thổ dân vẫn không được hưởng đầy đủ quyền giáo dục và có một khoảng cách giáo dục đáng kể giữa các thổ dân và dân chúng nói chung. Các dữ liệu cho thấy sự chênh lệch nhất quán và liên tục giữa các thổ dân và các dân không phải là bản địa trong việc tiếp cận giáo dục trong tất cả các vùng trên thế giới. Ngành giáo dục không chỉ phản ánh sự lạm dụng lịch sử, phân biệt đối xử và gạt ra bên lề các thổ dân phải chịu đựng, nhưng cũng phản ánh cuộc đấu tranh liên tục của họ cho sự bình đẳng và tôn trọng các quyền của mình như là các dân tộc và như các cá nhân. Khi các quốc gia và tổ chức tôn giáo phát triển nền giáo dục chính quy cho thổ dân, thì văn hóa, ngôn ngữ và các tập tục của họ thường bị bỏ quên hay không được cổ võ. Các sinh viên thổ dân cũng vướng phải những hàng rào giáo dục như sự kỳ thị căn tính thổ dân và sự kém tự trọng của các học viện thổ dân, sự phân biệt và thái độ kỳ thị chủng tộc trong môi trường học đường bao gồm sách vở và dụng cụ học tập, rồi hàng rào cản ngôn ngữ giữa học sinh thổ dân và giáo viên.
Hiện nay, trên toàn thế giới có khoảng 370 triệu thổ dân sinh sống trên 90 nước. Họ chiếm gần 5% dân số toàn cầu, nhưng lại nằm trong số 15% số dân nghèo nhất thế giới. Các thổ dân nói khoảng 7.000 ngôn ngữ và đại diện cho 5.000 nền văn hóa khác nhau. Một số dữ liệu cho thấy ở Nunavut, vùng cực bắc của Canada, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp dưới mức trung bình, và chỉ có 40% các em ở độ tuổi đến trường được đi học. Trong khi ở Úc Châu, các em độ tuổi từ 15 đến 19 được đi học là 60 so với 80% của các em người Úc cùng lứa tuổi. Còn ở châu Mỹ Latin và vùng vịnh Caribe, có khoảng 85% con em thổ dân học trung học, nhưng chỉ có 40% hoàn tất chương trình. Trước thực tại này, Ngày Quốc tế các thổ dân năm nay nhắm đến quyền giáo dục cho họ, để cho họ được bảo đảm quyền học hành với ngôn ngữ và văn hóa phù hợp, chứ không nhắm đồng hóa họ với các dân đa số. Phải có những ưu tiên bảo đảm phụ nữ và trẻ nữ có thể được học hành và hưởng những quyền lợi giáo dục. Đức Thánh Cha Francisco cũng nhắc đến các thổ dân trong tài khoản Quarter của Ngài. Ngài viết, chúng ta cầu xin để các thổ dân, những người bị đe dọa trong căn tính và trong chính sự hiện hữu của họ được tôn trọng.
Số du khách người Mỹ trở về từ nước ngoài mang theo virus Zika và việc khám phá một số trường hợp dị tật đầu nhỏ và dị tật bẩm sinh có liên quan đến virus Zika đang làm nóng lại cuộc tranh luận về phá thai tại Hoa Kỳ. Tại thành phố Miami, bang Florida đã có một khu vực nhỏ gọi là vùng trắng vì virus Zika. Thật ra, các trường hợp nhiễm virus Zika mới dường như do các loại muỗi ở địa phương hơn là do lây nhiễm từ việc du lịch hay là tiếp xúc với những người đến từ vùng Caribe hay là Mỹ Châu Latin, nơi mà căn bệnh đang lan tràn. Các nhân viên chăm sóc sức khỏe cảnh giác các phụ nữ mang thai tránh xa vùng này vì virus Zika có thể đe dọa các trẻ em từ trong lòng mẹ. Cụ thể, Zika có liên quan đến nguy hiểm gia tăng về dị tật đầu nhỏ và trong những trường hợp nặng có thể gây ra kém phát triển não bộ. Nghị sĩ Marco Rubio đã lên tiếng bảo vệ sự sống của các thai nhi trước những tranh luận đề nghị phá thai trong những trường hợp liên quan đến Zika. Ông nói, tôi hiểu là nhiều người bất đồng ý kiến với tôi, nhưng tôi tin mọi sự sống con người đáng được luật pháp bảo vệ. Khi các bạn đưa nó ra trong bối cảnh của Zika hay là bất cứ trong điều kiện tiền sinh sản nào, nó là một câu hỏi khó khăn. Nhưng nếu tôi sẽ sai trong việc bảo vệ sự sống. Ông cho biết là ông không giả ngơ trước sự thật phũ phàng nếu các trẻ nhỏ được sinh ra với dị tật đầu teo. Nhưng ông ủng hộ sự sống. Marjorie Denfer-Fencer, chủ tịch của Susan Authority List, một nhóm luật sư chính trị ủng hộ sự sống, đã tuyên bố hôm 8 tháng 8 vừa qua là ông Rubio đã đúng khi bảo vệ thai nhi bị nguy hiểm do virus Zika. Bà Denfer-Fencer nói, Zika không nên được sử dụng như một bàn đạp cho một sứ vụ tìm và diệt chống lại các trẻ khuyết tật. Thay vào đó, người lớn, trẻ em và trẻ em chưa sinh ra là các nạn nhân đều xứng đáng được hưởng cùng một tiêu chuẩn săn sóc. Giết chết bệnh nhân không phải là điều trị y tế, và chúng ta không thể làm cho y học tiến bộ nếu chúng ta tiêu diệt bệnh nhân trước khi tìm cách chữa trị cho họ. Hoa Kỳ cố gắng là ngọn hải đăng về quyền của những người khuyết tật, ủng hộ phá thai trong trường hợp của Zika và các chẩn đoán trước khi sinh là một bước thụt lùi to lớn đối với quyền lợi của người Mỹ khuyết tật và một sự phớt lờ các nhu cầu cấp thiết để phát triển một loại vaccine hoặc là phương pháp để loại bỏ muỗi mang virus.
Khi dịch Zika bùng nổ, nhiều quốc gia ở châu Mỹ Latin đã khuyên các phụ nữ tránh mang thai cho đến khi kiểm soát được loại virus này, vì phá thai là bất hợp pháp tại các quốc gia, phần lớn là công giáo. Vào tháng 2, các nhân viên Liên Hiệp Quốc đề nghị các phụ nữ mang thai bị ảnh hưởng bởi Zika cần được tiếp cận dễ dàng việc phá thai và kiểm soát sinh sản, và phê bình các quốc gia kêu gọi phụ nữ ngừng mang thai khi dịch Zika gia tăng. Nhưng nhà báo Brazil bị dị tật đầu nhỏ đã phát biểu chống lại các lời kêu gọi phá thai vì theo bà, nó không cho các trẻ em cơ hội thành công. Bà cho biết bà vẫn sống hạnh phúc và tràn đầy dù cho bị dị tật. Trung tâm Sinh học Công giáo Quốc gia của Hoa Kỳ cũng khẳng định, Zika không thể cho phép phá thai hay ngừa thai. Dù là có sự nghi ngờ về liên quan giữa virus Zika và dị tật bẩm sinh, nó không thể thay đổi giáo lý của Hội Thánh về sự thánh thiêng và quyền bất khả xâm phạm của sự sống con người, phẩm giá và vẻ đẹp của việc trao ban sự sống qua các mối quan hệ hôn nhân. Trên chuyến bay từ Mexico về Roma ngày 18 tháng 2, Đức Giáo hoàng Francisco cũng đã mạnh mẽ loại trừ việc phá thai như là một phản ứng đối phó với nỗi sợ hãi xung quanh về sự bùng phát của dịch Zika. Phá thai không phải là điều ít xấu hơn của hai sự dữ. Nó là một tội ác. Nó ném bỏ một người để cứu một người khác. Đó là điều mafia làm. Nó là một tội ác, là một sự dữ hoàn toàn. Nó ngược lại với lời thề Hippocrates mà các bác sĩ phải giữ. Nó là một sự xấu, tự nó và trong nó. Nhưng từ ban đầu, nó không phải là sự dữ tôn giáo, mà là sự dữ của con người. Và hiển nhiên, như mọi sự xấu của con người, mọi hành vi giết người bị lên án.
Trong tuần này, báo The Guardian bên Anh Quốc đã công bố các tài liệu về 2.000 trường hợp tai nạn, bạo hành tình dục, tự tử và đánh đập liên quan đến tình trạng sinh sống của người dân nhập cư tại trung tâm Nauru ở Micronesia trong khoảng thời gian từ tháng 5 2013 đến tháng 10 năm 2015. Các tài liệu báo cáo này do các người giám sát, các nhà hoạt động xã hội và giáo viên thực hiện. Trung tâm này đón tiếp khoảng 500 người đến từ khắp Á Châu đã bị chính quyền Australia bắt vì nhập cư lậu. Theo báo The Guardian, những người nhập cư trên đảo đã bị đối xử tàn tệ, không có phẩm giá và quyền lợi của họ hoàn toàn không được quan tâm. Các công ty của Australia lo về các dịch vụ sinh hoạt được yêu cầu phải báo cáo bất cứ tai nạn nào xảy ra trên đảo. Nhiều tai nạn liên quan đến các trẻ em bị chấn thương do bạo lực và lạm dụng. Nhiều trẻ em bị rối loạn tâm lý, những cơn ác mộng và thậm chí đã toan tính tự tử nhiều lần. Có hàng chục trường hợp bạo lực tình dục, đặc biệt là các phụ nữ trẻ, do các nhân viên trên đảo. Ngoài ra còn có vô số những vụ lạm dụng bằng lời nói và các mối đe dọa. Chính phủ Australia trả lời vấn đề này bằng cách nói rằng các báo cáo đó chứa những lời cáo buộc vô căn cứ. Một phát ngôn viên ở thủ đô Canberra nói rằng chính quyền Australia tiếp tục ủng hộ chính quyền Nauru cung cấp sức khỏe, an ninh và lợi tích của tất cả những người tị nạn được chuyển đến. Bộ trưởng Quốc phòng ông Richard Marles đã phê bình chính phủ về sự thiếu minh bạch và các quan sát viên độc lập trong các trại giam giữ. Vùng biển giữa Papua New Guinea và Australia từ lâu là con đường ưa thích của những người vượt biên này. Những người nhập cư phần lớn đến từ Đông Nam Á, nhưng cũng có những người đến từ Trung Đông. Phần lớn những người nhập cư cố gắng đến Australia bằng tàu đã bị bắt và bị đưa đến trung tâm giam giữ Nauru hay là Manus. Theo luật pháp, họ không được nhận vào Australia ngay, cả khi họ được xem như tù nhân chính trị hay là tù nhân dân sự. Cả hai trung tâm này là tâm điểm của các hoạt động, và những người ủng hộ cho nhân quyền, những người tố cáo lạm dụng diễn ra và sự thiếu linh hoạt trong chính sách nhập cư của Australia.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Trước thảm trạng chiến tranh tại Syria, đặc biệt tại thành Aleppo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày này, Liên Hợp Quốc và dư luận nhiều nơi trên thế giới lại đặc biệt quan tâm đến thảm trạng dân chúng còn bị kẹt tại thành Aleppo, thành phố lớn thứ hai của Syria. Phiến quân tuyên bố đã phá vỡ được vòng vây của quân đội chính phủ, được Nga hỗ trợ và muốn thừa thắng xông lên. Dân chúng chết trên các đường phố. Nguyên ở vùng đông thành Aleppo, do phiến quân kiểm soát và là nơi tập trung các cuộc giao tranh, có hơn 300.000 thường dân bị kẹt trong các cuộc giao chiến. Theo các nhân chứng, ở miền này chỉ còn lại 35 bác sĩ. Vùng này bị quân đội chính phủ Syria bao vây với sự hỗ trợ của Nga. Nhưng trong những tuần lễ gần đây, phiến quân đã mở được lối ở phía tây nam Aleppo với con lộ gọi là đường Lâu Đài, một huyết mạch chiến lược, vì đây là con đường duy nhất nối liền giữa mạn đông và tây của thành này. Ở khu vực phía tây Aleppo thì ở trong tay quân đội chính phủ Syria, tình trạng cũng ở mức độ thê thảm, lương thực phải chia khẩu phần và cũng đang cạn dần. Giá các nhu yếu phẩm vượt ra ngoài vòng kiểm soát, không có xăng, còn điện và nước uống chỉ được chuyển tới các gia cư một tháng một lần. Tổ chức UNICEF báo động tình trạng 2 triệu người ở vùng Aleppo không có nước, hệ thống các ống dẫn nước hoặc bị phá hủy hoặc là bị khóa. Để tránh thảm trạng nhân đạo chưa từng có, Liên Hợp Quốc và Liên Hiệp Âu Châu đã kêu gọi ngưng chiến 48 tiếng đồng hồ để cứu giúp các nạn nhân. Nga tuyên bố sẽ ngưng oanh kích 3 giờ mỗi ngày với mục đích đó, nhưng Liên Hợp Quốc nói là như vậy vẫn chưa đủ. Trong bối cảnh trên đây, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 7 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco lại lên tiếng lưu ý dư luận thế giới về thảm trạng các nạn nhân và nói rằng, đáng tiếc là từ phía Syria tiếp tục có những tin tức về các thường dân trở thành nạn nhân chiến tranh, đặc biệt là tại thành Aleppo. Không thể chấp nhận được sự kiện bao nhiêu người vô phương thế tự vệ, kể cả các trẻ em, phải trả giá cho cuộc xung đột, cái giá của sự khép kín tâm hồn và thiếu ý chí hòa bình của những kẻ hùng mạnh. Đây là lời kêu gọi không biết lần thứ bao nhiêu của Đức Thánh Cha cho hòa bình tại Syria. Như để giải thích thêm lời Đức Thánh Cha, Đức Tổng giám mục Mario Gennari, sứ thần tòa thánh tại thủ đô Damascus của Syria, nhận định rằng Đức Thánh Cha đã dùng những lời mạnh mẽ khi phê bình những kẻ hùng mạnh không muốn hòa bình ở Syria, một cuộc chiến kéo dài từ hơn 5 năm nay. Cả Liên Hợp Quốc liên tục kêu gọi các phe lâm chiến hãy tôn trọng quốc tế công pháp về nhân đạo và bắt đầu bảo vệ các thường dân. Đáng tiếc là nếu chúng ta để ý sự kiện, hàng ngày có những nhà thương, trường học, chợ, nhà thờ, đền thờ Hồi giáo và cả các trại tị nạn cũng bị pháo kích hoặc bị dội bom. Ngoài võ khí hóa học được sử dụng trong cuộc chiến hiện nay, cũng phải nói đến võ khí nạn đói. Nếu chúng ta nghĩ tới khoảng 600.000 người bị bao vây và còn 5 triệu người sống trong những nơi khó đến vì chiến tranh, dân chúng tại một số miền còn bị nạn khát, thiếu nước uống. Tại thành Aleppo từ vài tháng nay, các ống dẫn nước bị khóa, thêm vào đó có tình trạng thiếu thốn thuốc men, các dụng cụ y khoa. Đức Tổng giám mục Mario Gennari nói đến sự kiện cách đây một năm, các con số thống kê cho thấy có 14.000 trẻ em và trẻ vị thành niên chết vì chiến tranh ở Syria. Ngài nói, Hơn một lần tôi đã thấy ở thủ đô Damascus, và cách đây hai ngày, các trẻ em đang trên đường từ trường học về nhà bị những mảnh đạn trọng pháo. Em thì bị cụt tay, em thì bị cụt chân. Tôi đã thấy một em bị mảnh đạn xuyên qua một con mắt. Em khác thì bị mảnh đạn xuyên vào gan. Đức Sứ Thần Tòa Thánh cũng nói rằng, ở đây người ta đụng chạm đến sự kiện Syria trở thành một bãi chiến trường cho những lợi lộc địa lý chính trị, miền và quốc tế. Càng ngày người ta càng thấy cuộc chiến tại Syria là một cuộc chiến đánh thay, một cuộc chiến tranh rất phức tạp và đòi phải có một ý chí rất mạnh mẽ, rất quyết liệt từ phía các cường quốc để có thể làm dịu bớt cuộc chiến kinh khủng này. Vì đại diện tòa thánh cũng nhận định rằng thật là khó có thể tiên đoán về cuộc chiến ở Syria. Mỗi năm nó thêm những khía cạnh đặc thù phức tạp hơn. Có nhiều phe liên hệ đến cuộc chiến hiện nay và làm cho nó càng khó khăn hơn. Ban đầu nó có vẻ như một cuộc nội chiến, nhưng thêm vào đó là cuộc chiến đánh thay, rồi đến cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo IS. Tất cả đều mang đến những đau khổ kinh khủng cho các thường dân. Các tín hữu chỉ có khí giới là lời cầu nguyện, như Đức Thánh Cha đã nói trong buổi đọc kinh truyền tin, và tiếp đến là tình liên đới thực sự, tìm cách đáp ứng những nhu cầu và đau khổ của các nạn nhân đang gia tăng mỗi ngày. Tình liên đới ấy làm chúng ta không quên thảm trạng của bao nhiêu anh chị em, đồng loại và đồng đạo.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài Thánh Ca, Thánh Ý của Ngài, do Quốc Cường trình bày.
Thế gian nhận biết sống yêu thương là chứng ta tin mừng, khi mở lòng từ bỏ ý riêng tư, con hòa mình trong dòng sông khôn cùng, để cho đi không mong gì đáp lại, để ủi an không vì được ủi an, để cảm thông và xua đi mơ tối. Chúa ơi, thánh ý của Ngài muôn đời yêu thương. Lạy Chúa, Chúa chính là giáng nghiệm đời con, Chúa chính là hạnh phúc của con. Con khao khát đi, khao khát đi tình yêu vô biên. Chúa dấu bước đường gian khổ chân ai, mãi có Ngài cùng bước bên con, tin không đổi rời, yêu thương suốt đời. Ôi tình Ngài đẹp thắm khôn ngoan. Chúa dắt dìu từng bước chân nhỏ bé, nối nhịp cầu niềm tin đã phai mờ, khi trong lòng đầy những nỗi âu lo, con lặng trầm mong đợi Chúa thương nghe. Từng phút giây Chúa am tường tất cả, chẳng đổi thay ân tình Ngài đỡ nâng, hằng cậy trông dù tin yêu cạn lối. Chúa ơi, thánh ý của Ngài xin được vâng nghe. Lạy Chúa, Chúa chính là giáng nghiệm đời con, Chúa chính là hạnh phúc của con khao khát tìm, khao khát tìm tình yêu vô biên. Chúa dấu bước đường gian khổ chân ai, mãi có Ngài cùng bước bên con, tin không đổi rời, yêu thương suốt đời. Ôi tình Ngài đẹp thắm khôn vời. thuyền nỗi trôi hờ hững. Chúa nhân từ ngài dẫn lối an bình, suốt một đời tìm ý Chúa không ngơi, con dìm mình trong tình mến tuyệt vời. Ngài yêu thương con vui mừng đáp lời, tình hiến dâng đáp lời mời hiến dâng, vạn lời ca dệt muốn cô chiều mến. Chúa ơi, thanh ý của ngài ca hòa vang xa. Lạy Chúa, Chúa chính là giáo nghiệm đời con, Chúa chính là hạnh phúc của con khao khát tìm, khao khát tìm tình yêu vô biên. Lạy Chúa, dấu bước đường gian khổ chân an, mãi có ngài cùng bước bên con, tin không đổi rời, yêu thương suốt đời. Ôi tình ngài đẹp thắm.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, số hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tứ đạo Việt Nam, Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.